Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hàng loạt vụ tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước, lãng phí đất đai nói riêng và tài sản công nói chung được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Điều này cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta ngày càng quyết liệt. Tại tỉnh Yên Bái, công cuộc phòng chống tham nhũng cũng đang được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt là tội phạm tham nhũng đất đai đã được kiên quyết xử lý. Vậy công tác đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng này được tỉnh Yên Bái thực hiện ra sao? Người dân kỳ vọng như thế nào về công cuộc này? Kỳ 1 của phóng sự Yên Bái nóng lò với tội phạm tham nhũng đất đai, phóng viên thời sự đã có phản ánh, Yên Bái nhiều cán bộ ra đi vì đất.
Đất cát những thứ này dân dân đây nó ghê. Ăn nắng quá thì phải nhả ra.
Không ăn thì bà nó bắt thôi. Còn nếu mà nó không ăn thì nó bắt làm gì đúng không?
Đã hơn 3 tháng trôi qua, song người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc bắt giam đối tượng Đinh Quang Vinh, một công chức địa chính của Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, trú tại thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo. Là công chức địa chính cấp xã, thế nhưng thời gian gần đây, cuộc sống của gia đình Vinh được ví như vương giả bởi không chỉ xây nhà cửa kiên cố khang trang mà Vinh còn sắm sửa nhiều tài sản có giá trị lớn, thậm chí vợ chồng Vinh liên tục thay đổi phương tiện cá nhân cho mình. Điều này đã khiến nhiều người dân trong thôn trong xã hoài nghi, anh Nguyễn Văn Duy, một người dân xã Minh Bảo nói.
Tại sao mà một cái công chức nhà nước tiền lương bình thường sao là đổi xe thay xe liên tục mà có tiền mô tô, những cái này là cái dấu hiệu chắc chắn là cũng có phần nào đấy của cái việc tham nhũng.
Trước nhiều câu hỏi hoài nghi về tài sản mà gia đình Vinh sở hữu, thì ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với đối tượng Đinh Quang Vinh cùng hai đối tượng khác để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định tại Điều 230 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra, Đinh Quang Vinh cùng với Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1982, trú tại tổ 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, cấu kết với Trần Thị Thanh Lịch, sinh năm 1961, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, lập khống hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 với đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Từ năm 2020 đến năm 2021 để chiếm đoạt số tiền bồi thường của nhà nước trên 500 triệu đồng. Về vụ việc này, bà Lương Thị Tịch, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo cho rằng
xử lý đối tượng phải cho nó đến nơi đến chốn, phải quán triệt, phải dân đây, phải cho đến nơi đến chốn, nhất là đi tù.
Là xã khó khăn của huyện Yên Bình, xã Bảo Ái được quan tâm nhiều chương trình dự án để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, Trung tâm Quỹ đất huyện Yên Bình triển khai xây dựng dự án phát triển quỹ đất chỉnh trang khu dân cư với quy mô gần 2.000 m², được phân thành 20 lô với giá bán khoảng 200 triệu đồng một lô trên 100 m². Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đối tượng Tạ Duy Hiển, sinh năm 1981, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình, Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1982 và Địch Thị Thủy, viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình, Lương Công Vũ, sinh năm 1988, cán bộ địa chính xây dựng xã Bảo Ái đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại với số tiền trên 235 triệu đồng. Ông Trần Xuân Trường, trưởng thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho hay.
Nhìn chung là người ta bất bình trong cái việc cái cách làm của những người mà đại diện cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất đai. Mất cái niềm tin với quần chúng nhân dân.
Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, ngoài sự tha hóa biến chất tư lợi của các cán bộ thực thi nhiệm vụ, còn có nguyên nhân khác. Đó là sự quan liêu của một số cán bộ địa phương trong việc phối hợp để giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án. Nhìn lại vụ việc, ông Nguyễn Trung Sơn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, nhiệm kỳ 2017-2021, hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc xã, cũng phải thừa nhận với vai trò trách nhiệm được giao, bản thân đã buông lỏng trong công tác giám sát, chủ quan trong việc ký vào biên bản xác nhận sự việc, bàn giao diện tích bị thiếu cho người dân, nên vô tình tạo kẽ hở để các cán bộ làm dự án hoàn thiện hồ sơ chiếm đoạt tài sản. Ông Sơn thừa nhận rằng
mình có sai một cái là mình quan liêu, là mình không đi cùng đoàn thực tế mà là phó chủ tịch đi về báo cáo lại mà mình ký.
Là một trong những hộ dân bị thu hồi đất để tạo lập quỹ đất cho địa phương, cuộc sống của gia đình chị Hà Thị Thúy Vân, thôn Ngòi Khang, sống dựa vào 3 sào ruộng nước và đi làm thuê hàng ngày. Khi huyện Yên Bình có chủ trương thu hồi đất ruộng để làm quỹ đất dân cư, gia đình chị đã đồng ý bàn giao một sào ruộng với mức đền bù 50 triệu đồng, đồng thời được đăng ký mua một lô đất tái định cư. Tuy nhiên, xảy ra sự việc trên khiến gia đình chị và các hộ dân trong thôn đều không mua được. Chị Vân bức xúc nói.
Cuối cùng thì vẫn những người nào người ta có điều kiện, người ta quan hệ tốt thì người ta cũng mua được. Chứ còn bọn chị thực tế mà nói là người có ruộng thì mất đất xong rồi cũng trả được cái gì.
Sau quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử và tuyên phạt bị cáo Hiền 2 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo Kiên, Thủy và Vũ tuyên phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Mức phạt trên dù chưa thỏa đáng nhưng đã khẳng định quyết tâm của tỉnh Yên Bái trong việc xử lý sai phạm liên quan đến đất đai làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Đồng Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi cái vụ việc xảy ra thì về công tác tuyên truyền, vận động người dân mà đồng thuận với cái việc nhận cái tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng các cái đất sau này thì cũng rất là khó khăn. Một số hộ chưa đồng thuận về cái giá bồi thường đất và cái cối hoa màu trên đất.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã xử lý, bắt giữ, điều tra và khởi tố hàng chục đối tượng liên quan đến đất đai, trong đó có cả những lãnh đạo có địa vị, chức vụ, quyền hạn ở địa phương. Điển hình như ngày 17 tháng 2 năm 2022, ông Nông Ích Chấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn, đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc khảo sát, mua bán, chuyển nhượng sử dụng đất tại dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất để trục lợi tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ, từ năm 2019 đến năm 2020. Mới đây nhất, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam và khởi tố giám đốc cùng 6 đối tượng liên quan tại công ty đấu giá hợp danh Trường Phát chi nhánh Yên Bái thuộc tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Trước thực tế này, người dân kỳ vọng như thế nào vào công cuộc xử lý cán bộ sai phạm về đất đai? Mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 2 của phóng sự Yên Bái nóng lò với tội phạm tham nhũng đất đai.
Thời gian qua, công tác đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, nhất là liên quan đến đất đai, đã được tỉnh Yên Bái quyết liệt thực hiện với hàng chục đối tượng bị khởi tố. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố 11 vụ, 40 bị can về tham nhũng với tổng số tiền thu hồi, tạm giữ là 5,8 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng năm 2022, các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh đã khởi tố điều tra xét xử 6 vụ với 29 bị can, 8 bị cáo về tham nhũng, trong đó phần lớn là liên quan đến đất đai. Những sai phạm của cán bộ đảng viên đã phần nào làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ. Ông Nguyễn Văn Thông, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình và bà Lương Thị Tịch, xã Minh Bảo bày tỏ.
Kể cả ở bất cứ một cái trường hợp nào mà là cán bộ, đảng viên, mọi cái chức vụ mà có dấu hiệu tham nhũng thì chúng ta cứ xử lý cương quyết và để làm cho trong sạch đội ngũ của đảng.
Rất tin tưởng về Đảng Nhà nước đẩy mạnh công cuộc phòng chống tội phạm tham nhũng về đất đai, làm rõ người rõ việc.
Hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật thời gian qua cho thấy tỉnh Yên Bái quyết liệt khẩn trương trong công tác phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Từ đó củng cố thêm niềm tin của người dân với Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Ông Bùi Văn Đốc, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho hay.
Bắt nguồn từ những cái đất đai mà nó sinh ra rất nhiều cái tiêu cực. Chính vì thế cho nên là chúng tôi rất mong muốn được các cơ quan có thẩm quyền cương quyết xử lý và làm triệt để mà làm gương cho những cái đối tượng khác.
Còn bà Nguyễn Thị Oanh, người dân xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng đồng tình với việc kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai như sau.
Đảng và nhà nước cần có những hành động quyết liệt hơn nữa để xử lý đúng người, đúng tội đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm để ngăn ngừa cái tình trạng tham nhũng đất đai này.
Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên quý giá của người dân. Đất càng quý giá thì tình trạng tham nhũng tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực đất đai càng có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực để cởi bỏ nút thắt đối với tình trạng trên nóng giữa lạnh đã tồn tại bấy lâu, cũng như sàng lọc, phát hiện và thanh loại ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, suy thoái, biến chất. Về vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực đất đai, ông Nguyễn Văn Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng.
Vấn đề tham nhũng tiêu cực này ở đâu cũng có, ở Trung ương cũng có, ở tỉnh cũng có, ở huyện cũng có, ở xã cũng có. Vấn đề làm thế nào phát huy được vai trò trách nhiệm của người dân để cho người dân người ta dám nói, người ta dám chỉ ra, người ta dám có ý kiến.
Phát biểu tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội theo luật định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân. Nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất một cách công bằng, hiệu quả và bền vững. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân.
Cụ thể, sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình hành động một cách đồng bộ và thống nhất để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất theo nghị quyết số 18 của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong đó tập trung siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng tiêu cực về đất đai để đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển và tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cho hay:
giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm minh những vi phạm và siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đất đai.
Những giải pháp đã được đặt ra cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, Yên Bái đã và đang quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tham nhũng về đất đai, cho dù bất kỳ người đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Sắc